Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư con thiền định, sáng hôm nay ngày 16/6/2010, tức ngày 5/5 âm lịch năm Canh Dần, trong mùa An Cư Kiết Hạ Phật lịch 2554, chúng tôi được nhân viên ban trị sự Đường Hạ yêu cầu đảm trách thuyết giảng đến đạo tràng chư tôn đức đang An Cư Kiết Hạ tại đình Sáu Trung Tâm. Thưa quý vị, sáng hôm nay chúng tôi xin giảng đề tài mang tên là quà tặng mùa An Cư tại đình Sáu Trung Tâm. Quà tặng mùa An Cư đó là những món quà tinh thần để bồi dưỡng cho các vị đang tu tập. Thường thường á, mình An Cư Kiết Hạ thì có các thí chủ Phật tử họ đến là cúng dường Đường Hạ, như là đường, sữa hay là gạo, thức ăn, bánh trái, bột ngọt, dầu mè, vân vân, để mình có mình bồi dưỡng cơ thể để mà có thể sống qua ngày để tu tập. Ngoài ra cái bồi dưỡng về cơ thể, chúng ta cần phải bồi dưỡng về tinh thần. Trong tâm quẩn á, chúng ta bồi dưỡng về ăn uống, tức là phải ăn uống để mà có sức khỏe, thì ở đây nó gọi là sắc nuôi sắc, sắc pháp nuôi sắc pháp. Sắc pháp tức là những thức ăn như là cơm bắp vân vân, để nuôi cái sắc pháp tức là cái thần tứ đại sắc ngũ này. Nhưng mà còn một cái nữa, đó là tâm pháp nuôi tâm pháp. Tâm pháp nuôi tâm pháp tức là phải có thức ăn của tâm và tinh thần để nuôi cái tâm pháp, tức là cái tâm. Hay là bốn quẩn còn lại trong năm quẩn, mình có tất cả là năm quẩn, là sắc quẩn, họ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thường thì mình bồi bổ cái sắc quẩn thôi, đến khi nào bồi bổ về bốn quẩn còn lại, họ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Cho nên trong mùa An Cư Kiết Hạ này chúng ta nhập hạ để mà chúng ta bồi bổ cái bốn quẩn còn lại, họ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Hôm nay là những cái thức ăn hay những món quà mà chúng tôi gửi đến quý vị nhằm mục đích để bồi dưỡng bốn người của bạn hay là tinh thần. Thì cái chủ đề của bài giảng là quà tặng mùa An Cư, hay là quà tặng cúng dường trong mùa An Cư. Đương nhiên khi thí chủ mà đã đến cúng dường thì mình phải nhận, còn ăn hay không ăn là do mình quyết định. Nhưng mà cũng được, nhưng mà mình bị tiểu đường thì thôi, có ăn được, đúng không? Cũng giàu, mình bị cholesterol thì thôi bỏ, để cho người khác ăn. Người ta thiếu, cholesterol mà thiếu thì ăn, người ta thiếu chất đường thì ăn được. Cho nên cái món quà tôi tặng cho quý vị, nếu gì cảm thấy mà không ăn được, không dùng được, thì không, trả lại chúng tôi để tặng người khác. Hoặc là cái gì cũng nhận, nhưng mà rồi sau đó cái gì tìm người khác mà ăn, ép dầu ép mỡ cho ai mà ép ăn, đúng không? Nên mong cái gì còn phải cho, nếu mà chúng tôi nói cái điều gì mà chúng cảm thấy là cần thì cái gì nhận, còn nếu cảm thấy không cần thì không, vì là chưa có nhận. Còn cho là gì của người đó, tặng là gì của người tặng, còn nhận hay không là gì của người được chọn. Trong vòng một tiếng đồng hồ, cộng thêm khoảng 10-15 phút nữa, thì chúng tôi sẽ trình bày về một số món quà tinh thần tặng những gì cho mình. Thưa quý vị, món quà thứ nhất xin gửi tặng đến quý vị hãy nhìn vào tâm mình. Người mang vật nặng chẳng thấy gì, nhưng người ngoài nhìn vào thấy nặng. Vất bỏ mọi vật, buông bỏ tất cả, bạn sẽ nhẹ nhõm hơn. Đó là bài thứ nhất. Bài thứ nhất này dạy mình hãy nhìn vào tâm mình, nhìn vào tâm, hãy đọc cái tâm của mình. Đọc sách vở thì cũng tốt, nhưng mà đọc cái tâm của mình á thì tốt hơn. Là hãy nhìn vào tâm mình. Có bài có cách một câu là hãy nhìn vào tâm mình. Khi nhìn vào tâm mình, tức đọc cái tâm của mình á, thì mình sẽ giải thoát được cái chuyện này, đau khổ. Đọc sách thì đâu có, nhưng mà đọc cuốn sách tâm này á tốt hơn. Một ngày cái tâm mình nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn thay đổi. Cái tâm mình nó sanh diệt liên tục, nó có nhiều loại tâm khác nhau. Tức là cuốn sách này nó nhiều trang lắm. Đọc hết trang này, đọc qua trang kia, đọc qua trang nọ. Cho nên là hãy nhìn được tâm mình. Thường thường á, cái người mà cái tâm phiền não, tâm mình đang phiền não, thì cái người đó là cái người không thấy mình đang phiền não. Nhưng mà người ngoài nhìn thì thấy. Nhưng mà những người đang sân si, đang nóng giận, không biết mình nóng giận. Nhưng mà những người ngoài nhìn thì thấy, thấy mình nóng giận. Nhưng mà người đó buồn rồi, thì không thấy. Không. Giống như những người mà đang gánh nặng, đang mang túi sách nặng, thì ít có thấy mình nặng sách nặng. Nhưng mà những người nhìn, người ngoài nhìn vào thấy. Thưa quý vị, có một lần tôi từ Ấn Độ đi về Việt Nam, thì ra tới đi đường thì đi thì được Ấn Độ thì gặp cái vị sư người Thái Lan. Sư này thì học trên chúng tôi mấy lớp ở đại học thì đi thì lúc bây giờ chúng tôi đang mang một cái túi sách một cái tay tại đường đường đi qua cái sách đi về sách đi qua thì sách một lần đi học rồi đi về chắc là Việt Nam, tại vì là anh Ấn Độ nắm được, nó quen với của anh. Lúc đi về thì mua mấy vật này vật kia, còn có người này người kia gửi, anh đi về. Phía trường đã cho có hai vật kia, cho nên mình phải hành quyết định Ấn Độ. Nhưng mà giờ bây giờ có những người khác, họ gửi mình tập người ký chữ ký, vì tình cảm thì ơn nghĩa mình mà sao? Rồi đồ của mình được, mình mua một số vật kỷ niệm để về tặng cho người này tặng người kia, nhất là những người mà họ hỗ trợ cho mình khi mình ăn học bên đó. Thì chúng tôi gặp cái vị sư người Thái đó, thì vị này nó gặp chúng tôi cái chào và trong cái nó còn được nói là you are heavy monk, heavy monk tức là sư là một sư mang nặng. Ở Việt Nam có thành ngữ là mang nặng đẻ đau, thì dịch là sư là một sư mang nặng đẻ đau, mang nặng nặng nghề chứ nặng tức là để nó hết. Vì cái vị sư hết hơn vừa đâm dai hai da là hai cái đuôi lộn thêm một cái tay nữa. Mà đồ nó nhiều, nhét nó nhiều nên là nó nặng. Mà mình thấy mà mình cũng thấy đi. Cái ông sư này ông thấy mất hộp, thấy sư gì mà mang nhiều như vậy. Giờ mới phát, ông ấy lên, phát câu là thế gì không? Là ông sư mang đồ nặng, ý ông ấy mang đồ nặng, mang đồ nặng này. Mình trong cuộc mình thấy, nhưng mà ở ngoài nó nhìn mình thấy. Cũng vậy, cái tâm thì áo mình nó mình thấy. Nhưng mà cái người ngoài nhìn vô thì ví dụ hôm nay vị sư mà đang gây có chuyện xích với nhau, đang cò tiếng nhau, thì ông sư qua đứng nhìn là thấy. Còn hai sư cũng đang cò tiếng nhau không thấy, đúng không? Đó. Cho nên nghe tên cha ngày nó dạy, ngày thì cha cha thì nó đang dạy mình là hãy nhìn vào tâm mình. Người mang vật nặng chẳng thấy gì, nhưng người ngoài nhìn vào thấy nặng. Người ngoài nhìn vào thấy nặng, để giáo sư người Thái cũng nói là Henry Mong, giáo sư Mang Hạnh đó, tức là cái người đang đi nào đều có việc, đều phải đi nào. Cho nên ở đây ngài Anh Gia dạy mình, Anh Gia dạy mình là làm thái nhìn cái tâm, bắt đầu cái tâm, quan sát tâm, đó là cái thực hành. Sáng nay tại thượng các bậc cô chúng tôi cũng nói về cái chủ đề này, nhưng mà nó khác đi. Tức là đọc cái tâm thì nó giải thoát được cái chuyện nào. Mà cái câu sáng nay tôi giảng cho các phương câu là chỉ có một cuốn sách đáng đọc nhất, đó là tâm của chính mình. Chỉ có một cuốn sách đáng đọc nhất, đó là tâm chính mình. Thì cái câu này hãy nhìn vào tâm mình. Người mang vật nặng cảm thấy chẳng thấy gì, nhưng người ngoài nhìn vào cái nặng. Nếu mình đang phiền não, dù có thấy phiền não nhưng trong cái lòng phiền não mình cũng thấy phiền não. Có nhiều gì chúng ta được tạo ba cái hành tư, đang đọc hết sách này, đọc sách kia, đọc sách nọ, nhưng có một cuốn sách đọc đọc là không có đọc, đó là cái tâm, đó là cuốn sách đọc đọc. Cuốn sách đọc đọc là cái tâm của mình. Mỗi ngày tâm mình chỉ biết là một cái dây đồng hồ, mình biết bên trong trong khi những pháp dạy ấy, là một sắc, một cái cánh tay vậy đó, một dây đồng hồ hàng triệu cái tâm. Như vậy tính nhẹ nhất được một dây là một tâm đi, chứ thật sự một dây là nhiều sắc khác, mà mỗi sắc khác là một tâm. Như vậy đó, một dây là một cái tâm, mà cuốn mà sáu một dây là sáu cái tâm, rồi sáu cái. Một giờ là 60 phút, một phút là 60 công, mà 60 phút nhân 60 công là nhiều nhiệm. Cảm ơn phút nói nhiều. 60 nhân 60 hơn 3.000 các trăm năm sáng tính lộ của mình, trong cuộc tính của 36. À, tính lộ là bạn sẽ được 6 tính chất lại. Tức là 60 nhân 60 là 3.000 các trăm năm. Một giây và một tâm thì một giờ vậy là 3.000 sáu trăm đồng, tức là đồng cũng hết 3.000 sáu trăm đồng. Một tấm kia sạch 3.000 sáu trăm đồng là một giờ. Một ngày mình có 24 giờ, đúng không? Là bao nhiêu lâu? Một ngày là 24 giờ mà cho đủ hết 12 giờ đi, còn 12 giờ thôi, 12 giờ nhân cho 3.000 sáu trăm bao nhiêu? Cho 10 đi, 10 giờ đi, cộng thêm công nữa, 36.000 đồng. Đó là tôi tính thấp nhất. Chứ nếu mà tính một giây một triệu tao thì tăng cho 1 triệu là được. Tại vì biết cái gì biết được đọc. Một ngày đọc cái tập cái tâm mình đọc ngày đọc biết bao nhiêu cái bao nhiêu sách, cái sách gì vậy? Và đặc biệt cái sách này thì nó liên kỳ hấp dẫn, mẫu trang là mỗi cái chữ dài, mẫu trang là một chữ dài, mẫu sách là một chữ dài, mẫu trang là một tình tiết, nó chính xác, mẫu trang một tình tiết, một tình tiết. Chẳng hạn thì sinh ra chữ dài thì lại mình là hãy đọc cái tâm. Mà xin hỏi gì, ai đọc cái tâm? Ai đọc cái tâm của mình? Chánh niệm và trí tuệ đọc cái tâm này. Trên đường đồ tại đây chúng tôi nói là niệm tâm này, chích tại bác sĩ là niệm tâm, chứ chưa có biết được các phương pháp niệm tâm. Niệm tâm tức là đọc cái tâm và nhìn cái tâm quan sát. Cái ngày mình lên trên bàn ăn mình ăn, cái người bạn ngồi cái bên người ta ăn nhanh quá, mình thấy cái tâm hào, thấy người ta nhìn cái người đó, mình nhìn cái tâm, tâm hào rồi. Nhưng mà không nhìn cái người nào, không nhìn cái người nào mà nhìn cái tâm nào, thì cái nhìn tâm nào thì cũng là an đạo. Còn nhìn cái người nào là đạo khổ, là vì nào. Nên rồi là quà tặng của anh cư vậy. Nên là những quà này giúp cho mình để mình tu, trong trọng cái lông, và nhờ vậy mình nó ăn đạt trong mùa kiết hạnh. Và cảm thấy có ăn tinh thần, ăn cứ là ăn đạt trong khi cư trú, trong khi cư ngụ. Muốn ăn đạt trong khi cư ngụ thì phải đọc cái lông. Chúng ta xem trong cái định đạo có nói rằng là tâm sân thì bộ cậu chúng sinh, và trí tuệ thì bộ cậu các pháp hữu vi. Pháp hữu vi thì có tâm dương, tâm sở, sắc pháp. Pháp hữu vi, pháp hữu vi thì có tâm vô, tâm sở và sắc pháp. Thì đọc cái tâm vô, tâm sở đó là đọc cái pháp hữu vi, đọc bằng cái trí tuệ. Bởi vì tâm sân thì bộ cậu chúng sinh, tâm sân là nhìn cái sân là bộ cậu đó. Còn trí tuệ là bộ cậu các pháp hữu vi, các hành sang khà rác là pháp hữu vi. Cho nên kêu món quà thứ nhất mà xin gửi quý vị, hãy về cho tâm mình. Người mang vật nặng chẳng thấy gì, nhưng người ngoài nhìn vào thấy nặng, vất bỏ mọi vật. Đó, câu này câu dạy chúng ta làm cái gì? Vất bỏ mọi vật, buông bỏ tất cả, bạn sẽ nhẹ nhõm. Câu này câu dạy chúng ta, dạy chúng ta phải làm gì để cho tâm mình nó được an lạc. Vất bỏ tất cả, không quan trọng cái gì. Bây giờ 1.000 cuốn sách không quan trọng, nhưng 1.000 cái tâm thì nó quan trọng. Vì trong tâm có cái gì? Nếu 1.000 cái tâm đó mà nó sanh lên và cái tâm chánh niệm trí tuệ thì chúng ta có nghiệp thiện. Còn nếu như 1.000 cái tâm nó sanh lên mà bằng gì nào thì cái nghiệp thiện nào? Nghiệp đen. Cho nghiệp đen kết quả đen, nghiệp thì rồi gì nghe rồi. Mà nghiệp trái kết quả trái, mà trái thì gặp cái tâm đó là chánh niệm. Niệm nó có một kim và chữ tâm. Kim là nay, tâm là biết, biết ngay trong hiện tại và niệm. Biết cái gì? Biết cái tâm. Nếu mà niệm tâm biết cái tâm, chích tâm và si. Chích tâm tức là tâm, á nú là tùy theo. Bác sĩ là thấy, là đọc, là nhìn, quan sát. Chích tâm bác sĩ tức là thấy, nhìn, là quan sát cái đọc. Chích tâm, tức là tâm. Nếu 1.000 cái tâm đó là thiện, là chánh niệm trí tuệ, thì 1.000 cái tâm đó thuộc về thiện, thuộc về nghiệp lành. Còn nếu 1.000 cái tâm đó là nghiệp nào, thì đó là 1.000 cái nghiệp nào. Nên là hãy vứt bỏ tất cả, bạn sẽ nhẹ nhõm. Cho nên nếu mình vứt bỏ thì mình sẽ nhẹ nhõm, mình sẽ nhẹ nhàng, thư thái. Còn nếu mình giữ lại trong tâm của mình những cái nào đó thì mình sẽ đau khổ. Mà muốn dứt bỏ thì phải có cách dứt bỏ. Ví dụ ngay tiền nào muốn dứt bỏ nó thì phải nhìn nó. Để riêng mà muốn dễ tiêu hóa thì để riêng phải xuất hiện trước mặt tiêu hóa. Đúng không? Tôi ngộ không á, muốn ngộ thì cho tượng tăng sao lại thì tôi ngộ không phải có mặt đối diện tiêu hóa thì mới tục xuất tiêu hóa. Cũng vậy, tôi ngộ không ở đây chúng tôi muốn nói là trách nhiệm của tiêu hóa. Trách nhiệm và trí tuệ phải có mặt thì phiền não tham sân si nó mới chạy được, nó mới bỏ được ta. Còn trách nhiệm và trí tuệ không có mặt thì tham sân si nó sẽ làm chủ chúng ta. Ý nghĩa gọi là bóc bỏ mọi lọc, buông bỏ tất cả, bạn sẽ bị nhọc dễ. Thưa quý vị, cái câu mà bóc bỏ mở hay lắm, buông bỏ tất cả càng hay lắm. Muốn buông bỏ thì phải không bị dính mắc, không bị đau, không có cố chấp. Bởi vì nếu bị ràng buộc, bị cố chấp thì không buông bỏ. Mọi vật nó xảy ra, nó hoạt động theo cái quy luật tiên của nó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta bắt nó phải làm theo mình thì mình nó buông bỏ. Rồi nếu bắt nó phải làm theo ý mình thì mình không buông bỏ. Đó là cái bài học, cái bài học thứ nhất. Hãy nhìn nhận tâm mình. Bài học thứ hai, bài học thứ nhất là cái gì? Có quan điểm nhận không? Có nhận được không? quan điểm là lên dạy nếu quan điểm thì mới đặt như thế này, không phải thứ hai, mà nếu không quan điểm thì còn nước thì chưa như vậy em dầu em mở ai nữa em ăn sớm đang ăn mới chẳng thấy được, nếu gì cũng ăn được thì mới đặt được. Chúng tôi sáng ngày dạng thì 8 giờ đến 8 giờ rưỡi hơn để bắt đầu cái sự khai tiến bắt đầu xuất hiện. Nếu quý vị mà nhận thì tôi tiếp tục, còn không nhận thì cũng sao. Bây giờ bằng món quà thứ hai, hãy dùng tâm để nghe pháp, đừng dùng tâm. Hãy dùng tâm để nghe pháp, đừng dùng tâm. Quà thứ hai, hãy dùng tâm để nghe pháp, đừng dùng tâm. Quà thứ hai, hãy dùng tâm để nghe pháp, đừng dùng tâm. Cũng để động tâm. Có người nói siêu nói vậy tôi không chịu, bởi vì tai để nghe. Chứ còn nếu mà dùng tâm đâu mà dùng tai thì không nghe được. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây nó nói cái gì? Dùng tâm để nghe tức là cái sự quý, cái sự chú tâm. Còn dùng tai để nghe, có khi mình đã để tâm nghe, nhưng tâm được đi chỗ khác. Đúng không? Tai để nghe đó, có nghe. Nhưng mà cái tâm mình lên chỗ khác, đừng có đuối. Cho nên ngài cha dạy hãy dùng tâm để nghe, chứ đừng dùng tai. Tâm này tức là tâm chánh niệm, tâm này là tâm trí tuệ. Còn nếu mình dùng cái tai thì mình nghe, nhưng mà cái dùng tâm thì được này. Đó. Thì mới dùng tâm để nghe, nó sẽ đuối. Chánh niệm theo dõi quan sát. Còn nếu mình dùng cái tai mình nghe, có khi cái tai mình nghe nhưng mà cái tâm mình quên. Tại vì nhiều khi mình nghe thì nghe, nhưng mình không hiểu. Mình không biết, mình không biết tâm mà, mình không biết, không có hiểu. Có khi mình nghe chứ, tôi nói là chỉ nghe. Nhưng mà nếu mình không biết tâm thì không hiểu. Mà không hiểu thì không có làm được, không làm được. Mình biết rằng Ấn Độ học năm đầu á, mấy người giáo sư Ấn Độ mà dạy mà tiếng Anh cũng Ấn Độ, tiếng Anh cũng Ấn Độ nghe cũng mệt rồi, cũng tiếng Anh cũng Ấn Độ nghe càng mệt. Thì giờ đi vào lớp học tôi cũng nghe giảng bài say sưa. Thì có một chị hỏi nghe được không? Hồi xưa nghe được không? Nó nghe được sống được, cũng biết sống nghe. Vậy thì hỏi có hiểu không? Thì nó nói, hiểu chứ sơ. Thì nó nghe được đâu thì nó nghe chứ, tôi không biết. Cũng giống như gì đó thì nghe pháp, họ nghe không nghe chứ. Đúng không? Nhưng mà có hiểu không? Tùy. Đúng không? Nếu chúng ta mà tôi nghe, và nếu tôi không chúng ta mà tôi nghe. Nếu chúng ta mà tôi nhận dụng cái tiết lại của tôi hiểu. Mà nếu chúng ta một cách nghe được mơ hồ, tôi không hiểu. Đúng. Lúc tôi trả lời cái gì đó hỏi tôi nghe được không nghe, cái gì này về đi ra ra lớp nghe nói gì được khác, nó không sụp chánh nè, không nghe được hay quá. Mấy người này dùng được một năm hai năm đầu thật còn nghe không nổi, còn sụp chánh nói là không nghe, nó không nghe. Sau này cái người này gặp tôi hỏi vì nó hỏi sư nghe giảng bài cũng nghe được không? Sao sư mới qua mà sư giỏi vậy, sư nghe được vậy hay vậy? Chúng tôi đã lời thì nghe được, sống được. Có điều không hiểu không? Tôi à, hiểu rồi. À, hiểu rồi, nghe được mà không hiểu. Và tôi không hỏi hết đi, tôi đã lời đó. Đương chừng thì không hiểu. Đúng không? Nếu quý vị ngồi đây có chuyện giảng thì giảng, nghe thì nghe. Nhưng mà tùy thì mỗi người. Giống như mưa rơi xuống, chỗ nào đất nó sọ, nó xốp thì nó thấp, chỗ nào xi măng thì cháy luôn, chỗ nào đá này thì cháy luôn thì thấp. Mình chấp nhận, mình cũng nên bắt tất cả mọi người có nghe, nhưng mà cũng nên bắt tất cả mọi người có hiểu. giống như cái xe trong bồn, có những cái xe mà nó còn dưới bồn, những cái xe mà nó nở lên chuyển nước, những cái xe mà nó trồng lên quá mặt nước, và những cái xe mà nở quá mặt nước. Thì thưa quý vị, muốn cho cái xe mà nó nở quá mặt nước thì hãy dùng tâm để nghe pháp, đừng dùng tâm. Và theo ai thì làm thì dùng pháp, dùng tâm ở đây tức là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác này chú ý nghe pháp bằng tâm niệm là tập chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu mình nghe bằng tai mà không chú tâm thì có khi được hay không, chứ nó không chắc chắn đó. Thì cái quả thứ hai là hãy dùng tâm khi nghe pháp thì nhớ. Ở đây mỗi sáng thì có nhận pháp hết, thì chúng ta phải dùng tâm để nghe. Xin hỏi gì một câu, mấy người mà chết rồi còn tai không? Tai còn không? Còn nhớ còn ai nó còn, nhưng mình nói nó có hiểu không? Nó nghe không? Cái người mà nghe pháp không chú tâm thì giống như người chết mà còn tại. Bởi vì cái người mà chuyên cần chánh niệm là người lúc sống, còn cái người mà không chuyên cần chánh niệm là người chết. Mà cái gì kêu thì cũng nó hoài. Người có chánh niệm người lúc sống, người không chánh niệm người chết. Cái người chú tâm nghe pháp thì nó có một hồi sống, người không chú tâm nghe pháp thì có được sống thì người chết. Chuyên cần chánh niệm là không được mất diệt, phóng vật chưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng vật phiền não cũng bị chết. Bây giờ mình nghe pháp mà không chánh niệm, không chú tâm bằng pháp thì cũng giống như cái người chết mà còn tại. Ở trong cái vi diệu pháp vậy, cái tâm nhị thức họ xả quả bất thiện vô nhân, gọi là uppekkhasanagata, uppekkhasanagata sotapinyana, câu thủ với xả nhị thức, câu của xả tức là nhị thức câu của xả, nghĩa là tâm nhị thức họ xả quả thiện hoặc quả bất thiện vô nhân. Thì trong cái gì pháp dạy rằng nếu như người nào muốn có tâm nhị thức này thì phải có các điều kiện. Một trong những điều kiện đó là gì? Đó là phải có sắc cảnh thinh, tức là tham thành sắc pháp. Sắc cảnh thinh là một trong 28 sắc pháp, là sắc cảnh thinh, là sắc tham thành. Thứ hai là phải có thần kinh nhị. Thần kinh nhị, thần kinh nhị tức là cái tinh chất của cái tâm, tinh chất của tâm. Tinh chất của tai chứ không phải tâm. Cái tai là các thứ lưỡi đó, mà tinh chất của tai đó là sắc thần kinh nhị. Mà thường mình người ta gọi là màng nhị. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, muốn có tâm nhị thức thì người đó phải có sự chú ý, sự chú ý đó, sự chú ý. Còn điều kiện thứ tư năm thì tôi quên rồi. Ba điều kiện này tôi nhớ là rất dễ. Cho nên là nếu như có lỗ tai, có sắc thần kinh nhị, có sắc cảnh tinh mà không có sự chú ý thì nhị thức tức là cái biết của ta không còn. Nhị thức là xả quả thiện hoặc quả bất thiện của nhân không còn. Cho nên mình có câu là gì? Muốn được tiên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường cảm thấy. Chỉ nhớ trong đầu chú tu, Bây giờ có tai mà không chú ý, muốn được đi ngu là phải biết ngu. Ngu là gì? Giải biết, tức là không chú ý. Người ta nói gì nói, không chú ý đâu. Thì tâm mình sẽ im. Còn nếu mình chú ý tới, tâm mình không im. Nếu gì nào có đọc cái diệu pháp để lộ được tâm, thì sẽ biết cái này. Phần này là gì khác? Tức là mình không chú ý tới thì mình không có cái tâm, nó không có có gì nào. Mình có lỗ tai là có sắc cảnh thân, nhưng mình giả vờ là không chú ý, mình không nghe, giả vờ không nghe rất là không chú ý, thì cái tâm mình cũng bị sao đó. Sống trong một cái cộng đồng vật thể, trong chùa, trong nhà, ở chợ, ở phố, ở vườn, ở phố, cũng phố của mình, mà nếu mình chú ý nhiều quá thì cái tâm tiền não mình nó sẽ nhiều. Còn nếu mình không chú ý chú ý thì tâm tiền não mình ít, mà là có mắt người mù, có tai người điếc, có miệng người tai. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai người điếc thường tâm lặng. Bởi vì càng nghe nhiều càng tiền não, càng tiền não càng cũng nghe. Tức là khi mình chú ý, mình chú ý thì mình sẽ nghe, gọi là mình nghe, mà cái tâm phiền não thì mình sẽ tìm hiểu. Thì chuyện khác thì dùng tâm, không dùng tâm. Nhưng mà cuộc sống bình thường hàng ngày mà nó không có đáp ứng nhu cầu tu tập giải thoát của mình thì mình cũng không thể để tâm. Nên chúng ta trở lại cái điều kiện để mà có cái tâm dĩ thức, đó là phải chưa có sự chú ý. Nếu chúng ta có tâm dĩ thức đi nghe pháp thì chúng ta mới phải có sự chú ý thì mới có tâm dĩ thức. Sau đó vì nghe pháp có tâm dĩ thức, đó là nên chuyển qua tâm thiện. Theo vị pháp này chuyển qua tâm thiện, tâm lạc, tâm thiện. Còn những cái khác thì nên không được chú ý. Dù cho có ai, dù cho có các âm thanh, nhưng mình không chú ý thì mình cũng không nghe đâu, không hiểu đâu, không nghe đó, không quan tâm đâu. Đó là chúng tôi xin giải thích. Một loại thứ hai, hãy dùng tập để nghe giáo pháp từng tập. Trong những cái này chúng tôi luôn thích tại sao mà dùng tâm mà tại sao dùng tập, không dùng tập. Đó là quả thứ hai. Khi mình chú mình nghe pháp, mình chú ý bằng tâm thì mình hướng được trọn vẹn cái lời dạy của Đức Phật. Bây giờ có giáo pháp thì mình mới hiểu được, mình mới thực hành được. Ngài Thanh Ni Ba Đô, người một vị thiền sư người Anh, ngài có viết trong cái quyển gọi là Listening to Dhamma, lắng nghe danh pháp. Ngài có nói rằng cái người đi chùa thì đông, mà cái người mà ở lại nghe pháp thì ít, mà cái người ở lại nghe pháp mà chú tâm nghe càng tích hơn được, mà người chú tâm nghe mà hiểu được pháp càng tích hơn được, mà cái người hiểu được pháp và thực hành được pháp càng tích hơn được, mà người thực hành được pháp mà có kết quả càng tích hơn được. Đó. Trong cái bài pháp gọi là lắng nghe danh pháp, Listening to Dhamma của Ngài Thiền Sư Thích Thanh Ni Ba Đô, Ngài có giải bài rất hay, Ngài có đề cập đến cái sự kiện. Tức là cái người đi chùa nhiều, cái tu nhiều thì mình nghe pháp được. Thật sự nó tăng ni mà đi tu của mình á, thì cái này là thực phúc của Ngài Thanh Ni. Nhưng mà số tăng ni mà chịu khó còn nghe pháp gì đây, ở đến cái ổn tay, chính được không tính được. Mà số tâm ni mà không có tâm nghe pháp thì nó cũng nhiều vô cùng. Cái nhân duyên không dễ gì để nghe pháp, cho nên cái Phật có dạy là kiết chăng mà lúc sau thì là tham sanh là người là khó, kiết chăng mắt chăng hay chi kiết tăng được sống đâu là khó, kiết chăng sách tham sanh với năm được nghe pháp là khó, kiết chùa bức hài của bà đồ được đọc học ra đời. bởi kích chân sát tham sát quá nặng. Kích chân là khó thay, sát tham á là cháu pháp, diệu pháp. Sát quá nặng là sự nghe, khó thay là sự nghe pháp, sự nghe diệu pháp. Cho nên hãy nghe pháp của tâm để mà cái sự nghe là trọn vẹn, từng nghe pháp tâm. Và thưa quý vị, cho nên khi mình nghe pháp vậy mà chú tâm thì mình sẽ được hiểu pháp, hiểu quán tâm. Bởi vì mình đã có duyên, còn là chú duyên cũng hiểu, có nghe cũng không hiểu, mà chú tâm cũng hiểu. Và hiểu rồi mình thực hành theo áp dụng thì nó có định được. Áp dụng rồi kết quả là không. Thì mình ngày nào mình được nghe một câu một lời thì ngày đó mình tự chúc mừng mình, tự hoan hỷ với mình. Bởi vì mình có duyên, có thể duyên đầu tiên và cũng có thể duyên kế thừa. Duyên đầu tiên là gì? Duyên đầu tiên tức là kiếp này mình mới tạo. Còn duyên kế thừa là gì? Mình đã tạo nhiều kiếp rồi, cái này lại sinh lên, mình tiếp tục mình nhân thân. Đó là một bài thứ hai. Quý vị có bao giờ nhận không? Nếu mình nhận được tôi tặng bài thứ ba. Bây giờ là 9:45, tối ra là 10:15 thì phải nghỉ. Nếu được cảm thấy nói được. Nếu mà cái tiếng nó còn bị tắt. Nếu quý vị cảm thấy quý vị nghe chắc thì không nghỉ. Còn nếu chúng ta thấy quý vị nghe mà không bao nghỉ thì chúng tôi sẽ tương này. Thế là đòi hỏi hai người, người nghe thì người nói lúc đấy phải đủ sức khỏe để nói. Và tới người nghe thì phải chú tâm. Vì biết mấy cái mùa hạ trước đó, mùa hạ năm rồi được 12 tiếng rồi, mùa hạ trước được nữa đó, thì cũng làm đủ được cái bài hạ. Nhưng mùa hạ năm rồi hôm nay nó bị trở lại. Mặc dù có thể nói được cái phần giáo pháp, phần giáo học, nó tu. Nhưng mà sức khỏe nó lại mình được. Vì thế tuổi già sức yếu nó khó khăn gì. Cho nên mình còn ngày nào mình còn tu được, mình còn nghe được, mình còn học được, mình còn nhập hạn được rồi đấy. Mình còn giải được rồi đấy. Đến khi mà nó không cho mình rồi thì mình chịu chết. Lực bất tòng tâm rồi đấy. Tâm của mình muốn giải một bài pháp đạt yêu cầu cao. Nhưng mà cái lực mình nó không rồi. Trong kinh gọi là lão si vong, bệnh si vong, lão si vong, rồi là tài sản si vong. Tài sản si vong tức là tiền bạc mất, trí tuệ si vong, đúng không? Thì trong cái bệnh si vong, cái lão si vong á, nó ảnh hưởng tới cái khác nhỉ? Mà cái này mình không làm chủ, cho nên nó lúc ra đời nó bật chạy vô ngã. Vô ngã là không có tôi của ta, không có của tôi của ta. Vô ngã là không có thân biệt. Một trong những ý nghĩa vô ngã là không có thân biệt, mình có quyền. Cái thân biệt, mình bảo lên này, mình vẽ trong giải bài mà hay thôi. Thân biệt nó không nghe lời. Mình có quyền. Vô ngã, một trong những ý nghĩa vô ngã là không có quyền. Cho nên khi mình nói, bản thân mình nói đâu mình nghe, làm sao mình nói chồng mình nghe được, vợ mình nghe được, con mình nghe được, gì thế, để tử mình nghe. Bản thân mình nói nó không nghe, mình làm chủ nói nè, mình nói nó không nghe, để tử của mình sao nói nghe được. Hoặc là chồng mình, vợ mình, con mình nói sao nó nghe, vô ngã vậy, vô ngã là không có thông điệp. Nhưng nó không nghe là chuyện bình thường, nó nghe mới là chuyện lạ. Đúng không? Nó nghe là mình mới định lạc. Nó nghe là mình là vũ ngã đâu. Có ngã. Nó không nghe mình mới là vũ ngã. Đúng không? Nên nếu mà gì con tử ngồi dưới mà về mà nó chồng cũng nghe, vợ nghe, con nghe được. Ồ đúng rồi. Thì mình bình thường. Nó nghe mới là định lạc. Đúng không? Mình nghĩ là mình tập mình ăn năng mẹ. Nó không phiền não. Chấp nhận. Nó còn lâu khó. Nó không mà nó chấp nhận. Qua cái đó mình tu được. Mình thấy là cái gọi là cái lão si vong. Còn Nhờ vậy thì đáng tu. Hôm nay chúng tôi tính là giảng một cái bài mang tên là năm sự kiện cần phải quan sát. Nó phải khác năm điều ấn tượng được trích trong kinh Tăng Chi. Nhưng mà rồi tôi bận quá, không tìm tài liệu ra được. Nhớ thì nhớ, nhưng mà đọc nguyên văn tài liệu thì nó rất là hay, nó rất đặc biệt. Cho nên là để thì sao giảng vậy? Bài học này nhắc nhở năm sự kiện cần phải quan sát. Đó là cái món quà thứ hai nha, cái quà thứ ba. Quả thứ ba này á, giờ sáng này có tặng bên sáng một vườn rồi, nhưng mà tặng nhanh lắm, tặng không có kỹ. Hôm nay sẽ dành để tặng kỹ đây. Tức là xem như là một quả thứ ba này á, thì sẽ nó kỹ rồi. Còn sáng này một vườn thì hết giờ rồi, nó quả thứ ba thứ tư rất là nhanh. Giờ đây thì tôi phân tích tôi thấy cái phần cái món quà chúng ta này chỉ nghĩ được vì nghe thì chỉ đọc bản lòng chúng tôi sẽ yeah. Nếu tâm bạn an lạc hạnh phúc thì ở nơi nào bạn cũng được an lạc hạnh phúc. Khi trí tuệ khai mở trong tâm bạn thì bất kỳ nơi nào bạn nhìn cũng đều được chân lý. Chân lý ở khắp mọi nơi, chẳng khác chi một khi đã biết đọc thì ở đâu bạn cũng có thể đọc được. Nhưng mà câu này thì còn đầu nó hay. Nếu tâm bạn an là hạnh phúc thì ở nơi nào bạn cũng an là hạnh phúc. Đó. Ở đây quý vị nha, quý sư mình ở đây có ai buồn một phiền não gì không? Có. Nó lớn mình có không?
Có.
Thì xin chúc mừng những ai được nghe câu này. Còn nếu như quý vị nói rằng là bực bội thì não khó chịu thì tự mình tố cáo rằng mình không được an lạc, đúng. Còn cái định khá đâu có tạo tình nhiều mà vẫn gì thấy khó chịu, không tạo gì đâu mà mình khó chịu đó, tức là mình không được an lạc hạnh phúc. Mình khó chịu là mình không được an lạc. Mà nếu tâm bạn an lạc hạnh phúc thì ở nơi nào bạn cũng được an lạc. Mà tâm an lạc hạnh phúc đây tức là cái tâm có tu, tâm có chánh niệm, tâm có trí tuệ. Tâm này là tâm thiện, tâm lành. Nếu tâm mình có an lạc hạnh phúc thì ở nơi nào mình cũng an lạc. Còn tâm mình đau khổ thì ở nơi nào cũng đau. Cho nên là mình phải cần xây dựng cho mình, thiết lập cho mình cái tâm an lạc. Mà muốn xây dựng mình cái tâm an lạc thì phải biết cách tu tập. Tu tập tức là nhìn cái tâm, quan sát tâm, niệm cái tâm, chiết tạng phát si niệm tâm. Bây giờ chúng tôi hỏi quý vị, nãy vị nói là quý vị phiền não hay là bực bội hay gì đó, vân vân. Bây giờ chúng tôi hỏi quý vị, giờ làm sao để giải quyết không? Cái quan trọng ở chỗ không phải là tâm có phiền não hay không phiền não, mà quan trọng ở chỗ là mình giải quyết thế nào để cho cái phiền não không còn. Nó đi, nó diễn biệt mình, hay nó từ biệt mình, tạm biệt mình. Diễn biệt cái lòng đất, quả là hoàn toàn. Còn từ biệt và tạm biệt mình là chưa. Cái đó quan trọng hơn. Và cái phiền não á, thì nó nằm ở tâm của mình chứ không nằm ở tâm của người khác. Cũng phải nằm ở tâm tịnh xá này, ngôi chùa này, mà tiền não nằm ở tâm. Vậy nó liên quan đến chuyện của mình phải tự giải quyết chứ không phải chuyện của người khác. Chuyện là chuyện của mình, chuyện nội bộ. Nó giống như chuyện nội bộ của gia đình mình phải giải quyết chứ mình không nên bày ra cho bàn chân thiên hạ đi. Mà chuyện nội bộ mình không giải quyết được thì làm sao nào chuyện lớn được. Chuyện nội bộ mình chính là chuyện nội tâm của mình, chuyện là chuyện của mình, chuyện nội tâm của mình phải giải quyết. Mà giải quyết cách nào cái đó quan trọng, chứ còn chuyện não được chuyện rồi. Nhưng mà giải quyết nào thì cái chuyện não nó không còn nữa, cái nỗi khổ nó còn nữa để cho mình được khác ra. Thì đó phải mình nhiều cái cảnh. Tuy nhiên một cái mà tức thì để cho cái tiền não mình nó không tất nhiên là tâm phiền não. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn tâm phiền não. Đó là cách giải quyết. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn tâm phiền não. Nhiều khi mình muốn mọi người lấy mình, rồi mình sẽ lấy phiền não. Thì như vậy mình sẽ tự một chút mình cái phiền não, mình chút mình cái phiền não bởi vì mình không có tâm quyền. Là sao mình có quyền bắt người khác để cho mình được? Trong cái đó mình tự bản thân mình cũng không có quyền chính mình, là sao mình có quyền bảo người khác nghèo được? Chắc là muốn giải quyết phiền não, muốn tâm nó dễ chịu, nó không khó chịu thì phải chấp nhận. Nên cái món quà này nó đi mang cái quạt xe, quạt món quà cái xe thì quạt tư. Chúng chị nghe, nếu bạn cảm thấy không hài lòng ở một nơi, bạn sẽ cảm thấy không hài lòng ở mọi nơi. Chẳng có nơi nào bên ngoài làm bạn khó chịu, nơi khó chịu nằm trong tâm của bạn. Hay gì đó, đúng không? Cái nơi khó chịu nằm trong tâm mình chứ không phải nằm bên ngoài. Chẳng có nơi nào bên ngoài làm bạn khó chịu, nơi khó chịu nằm trong tâm của bạn. Thế cái phiền não hay là cái sự khó chịu là nó nằm trong tâm của mình, cho mình phải chịu trách nhiệm gì đó. Chứ mình không có chạy lại được, không trốn được, không bỏ được. Còn chuyện bên ngoài chỉ của người khác, và họ cũng tự chịu trách nhiệm với cái chuyện của họ. Nhưng cái điều quan trọng là mình phải chịu trách nhiệm với cái phiền não mà do cái bên ngoài nó tác động mà mình sanh cái phiền não. Thì cái phiền não đó là tự mình sanh mình tạo. Trong Kinh Pháp Cú có một câu rất hay: điều ác do mình làm tự mình sanh mình tạo, và nó sẽ nghiền nát mình giống như kim cương nghiền nát cỏ cây. Giống như kim cương mà nghiền đá vậy, mấy người đặt quan giết vậy đấy, có cái đầu của kim cương ảnh đâu là đá hay không. Cho dù chúng tôi là các tham chiến á, không lên không dùng cái nước kỹ thuật của nhà nước để xa ngoài ô bên ngoài, cho nên dùng thức khoanh giết mà đụng cái đá này là cũng nhiều kim cương để người ta khoan xuống, khoan tới đâu thì đá lên đó hoặc là đạn. Cũng vậy, cái điều khác, cái tâm thì nó là do mình làm, do mình sanh mình tạo. Và chính cái điều ác đó, chính cái phiền não đó, nó tàn khi nó gì một cái người mình có tâm phiền não là cực khổ khó chịu vậy đấy. Người xấu rồi đẹp, xấu rồi đẹp, xấu. Cái người này tự tàn phá cái dung nhan mùa hạ, dung nhan nó là mùa hạ rồi, mà còn tự tàn phá cái, tức là cái điều phiền não đó, nó tàn phá cái dung nhan. Vì phiền não không thể là ai đây. Nên cái người nào có tâm phiền não thì thành lập chiêu buồn, thì người tự giết họ, tự làm cho họ tạo khổ, tự nghĩa là chuốc lấy cái khổ não. Mà muốn giải thoát được cái phiền não này thì cái tinh thần của bài pháp này là tập cái tâm, tập ngàn cái sách không Phật chính tập cái tâm, tập cái tâm của mình thì mới giải quyết phiền não được. Giải quyết phiền não được thì được ăn, được dễ chịu. Ai đó, cái người nào đó làm cho mình vượt khổ quá nhiều thì cái chuyện của người đó mình chưa tính tới, nhưng mình tính tới chuyện hiện tại của mình phải lãnh cái hậu quả của sự khó chịu. Cái sự phiền não là cái phiền não nghiền nát chúng ta, giống như kim cương nghiền nát khó thật. Xin hỏi quý vị, mình giận ai đó, buồn ai đó, người ta khổ mình khổ? Mình khổ người ta khổ, chỉ có muốn giận mình chết. Mình giận người ta khổ thì mình không ráng giận, tức là chịu lắm mình sầu. Mà nếu mình khổ thì mình chết sớm, đúng không? Mình khổ mình ngủ ăn cũng được, ngủ được. Mình giận ai đó ăn ngủ được, mình chết sớm. Có nhiều người chúng tôi thấy họ giận ai họ ăn được, uống sữa cũng không được. Họ giận chồng họ, họ giận vợ họ, thương mà được, nên họ giận. Họ giận họ mang được đồ của mình. Cái sự cũng không được. Nước lạnh cũng không được. Như vậy thì mình khổ hay là cái người chồng người vợ nó khổ? Mình khổ. Mình giận mình khổ, mình chết, hay là người chồng người vợ nó chết? Mình chết. Mình ăn được mình sẽ chết. Mình chết rồi thì ai đi nghe pháp? Ai tụng kinh, ai tụng thiền? Thôi, tu một cái pháp gọi là tâm mới. Là gì? Xin đọc nghe. Ghi cha lô. 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 Đâu đi cha lô. Đọc thế. Đi kéo làm gì? Hiểu được là thêm một pháp nữa. Mắc kê đô. Mặc kệ nó. Cho nên là mình là tu được cái đó là tại vì sẽ khỏe. Buông bỏ tất cả thì được hạnh phúc. Buông bỏ nhiều hạnh phúc nhiều. Buông bỏ ít hạnh phúc ít. Buông bỏ hoàn toàn hạnh phúc hoàn toàn. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ tâm thì nào? Mà tại sao tâm thì nào? Tại sao có tâm thì nào? Tại vì có sự chính năng. Có sự cảm phúc. Tại thiếu trí tuệ. Thiếu chân thiện. Thiếu tầm niệm tâm. Thiếu sự tu tập. Cho nên bị tiền não. Và buông bỏ cái tâm tiền não, tâm đau khổ thì có nghĩa là buông bỏ tất cả. Trong cái đầu tiên thì nghe vấp bỏ mọi vật, buông bỏ tất cả, bạn sẽ nhẹ nhõm. Vấp bỏ mọi vật, buông bỏ tất cả, bạn sẽ nhẹ nhõm. Nhưng mà thật sự, thưa quý vị, mình muốn không buông cũng được, bắt buộc phải buông. Ở đây mình giữ lại, giữ được là giữ. Còn giữ được, giữ tí. Ví dụ cái người đệ tử mình mà nó đổ nó ra đi rồi, không có gì mình nữa rồi, mình giữ lại đi. Giữ lại nó phải hết. Đúng không? Ít chi rồi, nó giữ chứ. Mình phải tạo điều kiện nó đi, sớm gì nào tốt nè. Để nó ngoài ra nó tạo cái gì mới, chứ một ngày mới. Một xíu buồn không? Có nhiều người thầy gì đó. Ác nữa. Cái duyên của người đệ tử học trò nó hết rồi. Rồi sẽ làm cho ở chùa nữa. Nhưng mà rồi làm cái báo ở tất cả chùa. Các việc không được quyền nhận trợ thì anh sẽ tự trở lại. Nếu mà quý vị nhận thì tôi cắt đứt liên lạc, cắt đứt quan hệ. Làm các việc đồng tiền khác họ không biết nhận. Điều sợ nếu nhận trong cái chỗ này thì quan hệ bạn bè tình bạn đã ngủ trong đạo của nhiều người này rồi nhiều kia không còn được. Thì cuối cùng là phải cái người đó, cái người lớn đó, vợ xong rồi chết. Ở luôn được, mà đi cũng xong. Rồi cuối cùng về nhà, mấy năm sau dẫn được cô, mấy cái cháu nội của nó. Cho nên, là mình buông bỏ, không phải là buông cái tâm. Chứ không phải buông bỏ để đỡ. Buông bỏ để đỡ, mà cái tâm buông bỏ là như vậy. Nên chúng ta có định đạt đâu. Nên là chấp nhận buông bỏ đệ tử. Chấp nhận buông bỏ trần. Buông bỏ trần. Vì không giữ được nữa. Không giữ được. Không giữ được đâu. Đi đâu. Nên là tỷ buông bỏ. Nhưng mà rồi cái tâm không buông bỏ được. Cái tâm của người đó không buông bỏ. Mỗi lần nhớ tới là tức. Mỗi lần nhớ tới là tức. Càng tức thì càng nói. Mà càng nói càng tức. Mỗi lần mà nhớ đến người tử đó là tức lên nói đồ tạng thầy, đồ tạng thầy, đồ tạng thầy. Tu hoài, nói như người điên. Mà người tử đi 3 năm rồi, 5 năm, 10 năm nói chuyện bây giờ. Mà mỗi lần nhớ lại cũng nói rồi. Cái tử mình giết mình. Mà nhớ nó, nhớ lại nói vậy, tâm nó tiền nào. Tâm nó tiền nào thì đau khổ. Đang bỏ rất sớm. Đúng không? Rất sớm thì vô hợp sớm. Vô hợp sớm là ai đi nhập hạ. Ai nghe pháp, ai đọc kinh, ai ngồi thiền. Cũng. Thế nên kê cano là vậy. Kê cano là vậy. Nên kinh nghiệm của tôi Hãy về đỡ nào được rồi tôi vẫn đi. Tôi cũng mừng rất lớn. Cho tiền luôn. Còn tiền còn là chi như này. Sư phụ cho tôi đi không đi tìm người khác. Sư phụ khác. Nếu cần là sư phụ làm ký hiệu thì sư phụ cũng làm ký hiệu cho. Đóng một tròn làm bài. Cộng thêm mấy triệu tiền xe. Còn đi sớm nào tốt này. Thầy mừng. Rồi cái đệ tử nó đi thời gian nó ăn lên làm ra một là tu tiếp tục thì nó làm giảng sư pháp sư nó có đệ tử rồi chút dẫn về để cúng dường mình có 2 triệu bây giờ được 20 triệu thì có lý không? Và mới nói gì nó tu thì nó ra đời nó làm ăn làm công ty làm chính nghiệp làm đại gia về để cúng dường 20 triệu tốt có 2 triệu mà được 20 triệu. Bây giờ mình ghét nó, giận nó, không muốn bỏ được vào cái tâm, thù hận với nó, bỏ chạy nó, nó một đi không trở lại, một đi không trở lại, nó mới trở lại được, nó thấy mình hiểu biết rõ, trở lại đi nữa, đúng không? Trở lại được. Mình chỉ nói có duyên một toàn thôi, thì mình nghĩ là chỉ có duyên một toàn thôi. Còn cái đoạn sau này, cái người khác có duyên, mình và chúng tôi nghe cái giải pháp của thượng tọa Chắc Tay, Chắc Tay có lên cách Trường Hải này, tòa giải luôn đi, hay, có nói gì cũng như nói không? Cho nên khi mà cái duyên mà nó hết rồi, hết chỗ hết mở cho ai là cái duyên đúng không? Duyên hết rồi, không hết. Cho nên là khi mình hiểu được rồi tự nhiên mình nhìn được tâm mình vô hồi. Nhìn cái tâm quan trọng nhất. Nhìn chùa chiền, nhìn con sứ, nhìn cái sứ, nhìn cái xa la, nhìn tòa nhà hay là từng nhìn kinh điển, nhìn cái đường và khác hẳn. Còn như cái tâm này mình càng nhìn càng mình càng thấy mình quan trọng. Mình càng nhìn không tâm quan, mình càng nhìn tổ chức, mình càng nhìn cái lãnh đường, mình càng nhìn cái con qua cái chùa này mình thấy quan trọng. Nhưng mình nhìn cái tâm của mình thấy mình không quan trọng nữa. Cái tâm không quan trọng, còn mình không quan trọng. Chân đế nó quan trọng, cái tâm không quan trọng. Khi nào mình học nhiều máu mới hiểu chân đế nó không quan trọng nữa, cái tổ tết nữa. Cái tòa nhà này, cái bông này, cái xa đá này, rồi 1000 năm, 2000 năm sao biết sao thế nào đó được, đúng không? Còn cái tâm của mình thì nó còn nó có đó thì nó sẽ di lại vì sao? Nó để lại cái thừa nghiệp là thừa tự nghiệp là hai tạng, nghiệp là biết vô nghiệp theo tay thì bóng sẽ được duyên theo mình. Nếu tâm thì não thì nó nghiệp tiền nào mà nghiệp thì theo mình bóng như vậy. Thì cái tâm quan trọng vì trong tâm có cái nghiệp. Cũng giống như cái bàn thờ có cái đường luôn. Và trên cái bàn này có bình phong. Trong tâm có nghiệp. Tâm tiền não thì nghiệp tiền não. Mà tâm không tiền não thì nghiệp không tiền não. Mà tại sao tâm tiền não? Tại vì mình dính mắt, mình ràng buộc, mình cố chấp. Cho nên mình bị tiền não. Mình buông bỏ thì mình không tiền não. Giờ tròn mình buông bỏ thì tiền não. Cho nên nó về gặp mình, nó đánh lễ, mình chào. Đúng không? Nếu mà mình cố chấp, mày thì đỡ tao, tại sao tao cao? Mày là người thân sự của tôi, tốt, không đàng hoàng. Mày đi chỗ khác làm mất quy tính của tao. Nghĩ vậy. Cho nên mình không dám cho con đi, mình sợ mất quy tính của mình. Tại sao mình không dám cho đi qua chỗ khác? Tại vì mình sợ, nó đi qua chỗ khác nó quậy phá, nó làm thành mình mất quy tính. Đúng không? Vì mình sợ mất quy tính. Mình ra một cái danh bản, mình tóc lên chùa này một chuyện. Vì quy tính của mình. Thật sự là đâu có quy tính đâu hết. Quy tính có. Quy tính có. Cho nên là chùa tôi có một trại trường hợp xảy ra vậy đó. Vậy là xưa xưa thì ra. Cái chùa này xưa nó cũng làm người quậy phá mà quy tính thì ra. Sự đâu có quy tính đâu hết. Nếu có người tin thì tốt thì sao không? Tại vì người ta tin mình á, rồi người ta cúng dường cho mình, rồi người ta kích động mình á, thì mình mất nghiệp. nếu mình không hoàn toàn giống như người ta tin tưởng, mỗi giờ người ta không tin mình nữa thì mình khỏe. Đó mình sợ không? Tại sao sợ không bị đứt? Tại vì sợ tạm quốc. Tại sao tạm quốc? Có tiền sản. Còn mình cầm tiền cho mình cầm bị đứt. Đúng không? Mình cầm danh mình cầm bị đứt. Còn mình cầm tiền mình bị đứt đâu cầm. Đúng gì? Mình đứt cầm. Mà nếu thật sự mà mất cái nữa là theo suy nghĩ của tôi, suy nghĩ này suy nghĩ nó cũng hơi không biết là đúng hay là sai. Tại là cái lòng tôi nói rồi. Là nếu mất uy tín nữa thì tốt, không chào. Tại sao không chào? Tại vì mất uy tín thì người ta không có tin tưởng mình, người ta không cúng dường mình, người ta không lo lắng cho mình thì không nợ. Còn nếu mà lo lắng mình quá không nợ chết, mình tu không tới, không chích thì mình phải trả nợ chết. Nên không, thế nào? Nếu thật sự mình có uy tín thì cũng có thử thức của mình. Mà nếu mình không bị đứt thì cũng sẽ không làm được việc. Mà nếu như mà mình nghĩ có bị đứt, mình mất bị đứt, mình phải sợ. Mà bây giờ mình nghĩ bị đứt không quan trọng, mình phải sợ. Cho nên tại sao mình đối xử với cái người học trò như vậy? Tại vì mình sợ không bị đứt. Ảnh hưởng tới bị đứt mình, tên tuổi của mình, mình còn giết cái tên. Chính mà tục tế mà xin báo tin, vì biết là tục tế là cách còn có, tục tế là cách còn có. Uy tín, chúng tôi nói là không, có uy tín không có, là nghĩa là sao? Cái trang này không có, uy tín là dựa lợi để nó còn lại. Tôi xin nghĩ, cái trang này không có, nó đủ lúc nào không biết, nó tiêu lúc nào không biết. Thì uy tín nó dựa đâu, để nó còn lại. Tức là gọi là ngũ bốn giai không. Trên chữ Hán có câu là ngũ bốn giai không. Là năm bốn là không có. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đúng không? Thọ tưởng hành tức cũng như vậy. Như vậy thì cái này là không có. Thì cứ bị tích làm gì có. Đúng không? Nhà không có. Mà bảo dọn cùng mình chứ có tới ở. Ở đâu? Nhà không có. Đúng không? Nhà chưa có mà sắm giường ghế tủ bàn rồi bếp nút sắm đủ hết mà nhà không có, đúng không? Tức là cái uy tín mình không có, cái thân này không có thì mình đến nó buồn rồi. Mình hiểu được như vậy mình buồn rồi. Chúng tôi nói cái điều này không có nghĩa là đồng nói tội lỗi hoặc là không mạng cái uy tín, nhưng mà chúng tôi nói điều này để mình buồn rồi, mình buồn rồi cái tâm tiền này. Mà cái người nào xin báo tin mừng cho quý vị, cái người nào mà buông bỏ được cái người đó uy tín đầy mạnh, đúng không? Cái người mà buông bỏ được thì uy tín đầy mạnh thì cũng thiết cầm hết. Còn cái người sợ mất uy tín sợ mất tính là không có lại, tại đâu có tính còn sức ăn, đúng không? Một cái người này, một cái người sư phụ mà ác cái đệ tử như vậy là ông thầy có tính không? Không có tính. Không có đức mà ăn thì không? Là có đức một xếp mạng mà đang tèm có đức. Đức Phật không có như này, người xử sự vậy. Chúng ta có xử sự vậy, Đức Phật thì không bao giờ xử sự. Thậm chí là Đức Phật nói mà để đỡ nó nghe. Ở phải chùa Đức Phật, Đức Phật nói để đỡ nó nghe. Đức Phật vô đừng ở với vô hệ thiện. Đúng không? Đức Phật vô đừng ở với vô hệ thiện. Còn mình nói để đỡ nghe. Anh em giết đi chứ, tao khai sẵn là tao phải đỡ mày luôn. Cho nên thành ra mình bị kẹt trong cái thế gian. Không buông bỏ được. Không buông bỏ được cái câu thứ ba. Không buông bỏ được cái uy tín. Không buông bỏ được cái sự ràng buộc. Cái danh vọng não quyền, cho nên thì não nó có. Còn nếu mình buông bỏ được thì não nó không có. Uy tín nó đầy mạnh. Một lần chúng tôi ngồi ở tại chùa Ngũ Quang, ở Vườn Dưa, gần kỷ niệm Vườn Dưa. Tôi nhìn một cái hình ảnh mà Đức Phật có thể tôi nhìn chỉ có chùa đó quá rồi. Tôi yêu cầu sư đó cho tiền lên đây giúp chùa tiền để dạy giải tâm. Thế Đức Phật ngài để đi ôm hình bác để đi như cái hành cấp sĩ của chúng ta. Rồi sau lưng ngài một cô gái rất đẹp bưng một tâm khỏe, vui mà học để mà dừng được. Mà đến vào ngày quay lưng thì quay lưng giống như đi ra cổng chùa này, cổng trần xá này, rồi cô gái này có cái quỳ xuống nằm nằm quỳ và nằm quỳ trong cái quỳ cứ đưa con ra ra ta rất là thường. Và đức Phật này đi ra thành ra cái hướng cổng cổng chùa, rồi cô gái này quỳ xuống quân một năm vàng dưng cúng như này thì quay lưng buông bỏ đi. Cái hình ảnh này gọi là sự buông bỏ, buông bỏ rất là sống động. Mà đức Phật này buông bỏ tất cả thì thành quỳ đứng này, đúng không? Quỳ đứng được bao giờ lớn không? Lớn vô cùng. Quỳ đứng được bao giờ sẽ tướng nghe giảng cũng bỏ, vợ cũng bỏ, con cũng bỏ, đệ tử cũng bỏ, học trò cũng bỏ, chùa gì cũng bỏ, mà quỳ đứng này lớn vô cùng. Còn mình giữ muốn giữ quỳ đứng nhưng mà không được, cũng giữ quỳ đứng mà không được. Còn đức Phật này bỏ tất cả kể cả quỳ đứng mà. Thậm chí như là nàng chim cha là giả làm những người mang thai đến chùa Kỳ Viên, cứ mỗi sáng sớm vậy đó đến chùa đến chùa Kỳ Viên, rồi thấy bắt đầu là mờ là tối rồi, rồi sau đó nàng mới đi vô ngay đứng ngay cổng chùa Kỳ Viên tỉnh sát, rồi chờ hôm đó mà mọi người như là những ông cặp cô cậu còn đi xa xa hoặc là những người tử ở chùa đó họ bắt đầu đi chùa thì nàng làm khổ nàng ra. Và đi như vậy á liên tục trong chùa mấy tháng, rồi sau đó thì nàng cha mới làm một cái giả một bầu mang được này, dùng cái cây tre đó để cú công chùa và lấy cái đồ mặt bên ngoài thấy bụng nó bự lớn. Rồi bắt đầu nó phao tin rằng Đức Phật có thai với nàng Tinh Trang. Trời ơi, Đức Phật có quyền đức đúng không? Đúng không? Theo nghĩa, theo nghĩa mình nghĩ, theo suy nghĩ của mình, nó tự nhiên Đức Phật có quyền đức quá. Mà Đức Phật có quyền đức đâu? Đúng không? Rồi là Đức Phật làm tin. Đức Phật này cũng xác nhận là cái thai của ai. Người ta cứ nói là thai của này. Khi mà Phật tử hoặc là những người xung quanh ngoại đạo, nhất là ngoại đạo, họ dựa cái tớ đó mà không tổ chức âm mưu vậy để họ phát tin rằng Đức Phật có thai như là Tịnh Giả. Thì khi mà vào trong chùa tỉnh xá Kỳ Viên thì mới hỏi này, bắt đầu mới nói vậy này, cũng nói là có thai như Đức Phật. Cuối cùng rồi thì mọi người hỏi ngài và ngài đã đồng tâm không thân được, không bị mổ. Chuyện này chỉ có ta và Chinh Gia kiếp hay không biết, không cần biết gì, không cần tính chất là thế nào mà nói câu thế thì thấy được không, nó quy lại được không, hiểu lại không hết. Chuyện này có ta và nàng Chinh Gia kiếp không và chậm hết. Rồi lúc mà nàng Chinh Gia thì bước ra khỏi chùa là mày bị lúc đó là lúc đó nó đầy hết nóng ruột đang ngồi trên quả đời nóng ruột nó hiện xuống nằm luôn luôn cắn cái sợi dây mà nàng buộc đó, sợi dây mình kết cái tre cho nên cái bụng nó rớt xuống. Thì mọi người quá nên Đức Phật vừa nói của nó thì trời đất cũng nghĩ là một chuột cắn cái sợi dây đó và cái hàng thanh tre nó rớt xuống và cái bụng nó sẽ đi, đúng không? Thì mọi người biết rồi, đánh mọi người mới tức đánh này cái tài, còn những tên ngoại đạo thì đập đập hơn. Thì Đức Phật này không cần quy định, không cần quy định, ngài tồn định, chúng ta cần quy định của thằng tồn định để buông bỏ tất cả được. Thậm chí Đức Phật này buông bỏ luôn tất cả những điều mà ngài không phải là con người ạ. Mày cũng không mạnh thật, mày cũng không quan tâm, người ta chê, người ta khen, ngài cũng quan tâm. Còn mình á, mình chỉ khen cái đó. Người ta chê mình cũng sợ, người ta khen mình thích. Mình thấy mình giữ cái khen, người ta chê mình thật sợ. Trong cái nước còn ngài không sợ. Cho nên sự thật, chân thật bất hư, gọi là chân lý là chân lý. Cho nên nếu mình không bỏ được như lời Đức Phật dạy, mà ngày thì sẽ đến gian này dạy lại bằng những câu nói ngắn gọn này, thì mình sẽ được an lạc. Có một điều mà kỳ rồi chúng tôi có giảng một bài pháp ở tại chùa Diệu Quang ở quận Tân Bình. Tôi giảng bài pháp là Đức Phật là bóng ma, Đức Phật là bóng ma. Thì thưa quý vị, Đức Phật là bóng ma nghĩa là ai đó nhờ Đức Phật thì cái người đó được mát, được mát. Thậm chí câu chuyện này chúng ta luôn nhờ Đức Phật, cái gương đó chúng ta cảm phục này, chúng ta kính trọng này, thì chúng ta cũng được ngày này. Xin đọc lại, xin đọc lại lời Đức Phật, đọc lại lời Đức Phật trước khi là thành Phật trong câu chuyện muốn sinh cha cả khác, và đọc lại lời Đức Phật trong hiện tại. Thì đó là những cái bóng mát mà che chở chúng ta. Thì thưa quý vị, hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi xin nhắc lại là cái quà tặng của hạnh cư mà chúng tôi trình bày cho quý vị hôm nay là bốn món quà. Và những món quà này là những lời dạy của ngài Thiền Sĩ La Thanh Cha. Ngài là một vị thiền sư, trên ngài dạy bằng kinh nghiệm, bằng kinh nghiệm của mình. Ngài là một vị thiền sư nên ngài không nói mà chỉ thuyết. Ngài những lời nói mà ra những lời có kinh nghiệm, có thực hành. Mong rằng quý vị cố gắng ghi nhận cái lời trình bày chúng tôi, và đặc biệt là cái tên những cái tác phẩm, những cái tên cuốn sách mà của ngài thiền sư La Thanh Cha ngài dạy và được dịch cho quý vị. Từ ngài đã đa số được có cái này dịch cho quý vị đọc thêm. Chứ còn cái bài giảng bây giờ nó có nhiều của nó hết được. Những gì nào mà đọc được, mà tiêu hóa được, mà ứng dụng được, đó là cái gì là được. Trong kiếp này thì mình cũng đọc. Và xin chấm dứt cái bài giảng và giữ lời. Nên kính chúc chúng tôi thiện đức. Và còn thể quý vị tử, không được làm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.